Một niệm nào khác cầu A Di Đà Phật? Một niệm nào ngoài cõi Tây Phương Cực Lạc sinh ra trong cái tâm của mình, lúc một niệm đó gọi là một niệm sinh ra. Mà một niệm đó sinh ra thì không được liệt vào, gọi là chí thành chí kính. Vì không chí thành chí kính cho nên không tương ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà. Thành ra mình bị nạn theo vọng niệm mà thọ sanh rồi, chết rồi. Chính vì thế mà dù chúng ta tu hành có giỏi tới đâu, chúng ta còn phải nhớ một nhất định phải liên kết với nhau, phải hỗ tương với nhau. Chúng ta đang sanh xuất, đang quyết lòng niệm Phật, đang cầu sanh tịnh độ, đi đúng đường. Đúng đường rồi cũng không có nghĩa là chúng ta có quyền xua đuổi một người tới trợ duyên, không được. Tại vì sao vậy? Chắc hôm nay câu hỏi còn này là quý vị trả lời được rồi phải không? Biết tại sao không? Trong lúc chúng ta tỉnh táo, tâm chúng ta có chủ định, hướng chúng ta có chỗ về, niệm chúng ta có câu A Di Đà Phật, nhưng không ngờ nghiệp chướng nó vẫn còn nấp sâu trong cái A là gia thức này, nó không có mất chút nào cả. Đến một cái cơn sởi, nghiệp chướng nó sẽ trồi ra, mà người ta thường gọi là cộng tứ nghiệp, là những nghiệp vẫn còn chết, lúc còn chết nó hiện ra. Chư vị biết cộng tứ nghiệp nó như thế nào không? Chư tôi nói trong vô lượng kiếp, những cái nghiệp mình sinh ra vừa thiện vừa ác, vừa tốt vừa xấu, vừa đen vừa đen, nó đều cùng lúc này nhào tới ứng nghiệm vậy. Nó ngừng liên tục làm cho mình điên đảo, mù mịt, không còn cái đường nào để mà quyết định nữa. Chứ sáng suốt nó chạy ngõ nào mất hết trơn rồi, nó còn cái gì mà tối tăm u mê nhất. Cái định của những người mà tôi định này định nọ, lúc đó hết định rồi, không còn cái định nào hết trơn, trùi lú rồi. Lực này lực nọ, tôi nhớ nhiều người đi niệm Phật cũng khoe tôi có lực này lực nọ, lúc đó mới thấy con ruồi đậu trên mắt phú phú chút cũng nói nữa, thì làm không nói nữa, mà lúc đó lực gì nói nữa mà lực. Rõ ràng cho nên cái lúc đó hoàn toàn chúng ta không còn chủ động gì được nữa đâu. Mà cái gì chủ động? Nghiệp lực chủ động hết. Nghiệp lực chủ động trong lúc cái chính cái gọi là sức khỏe chúng ta, cái trí óc chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta hoàn toàn tạm biến hết. Chứ vì nghĩ coi làm sao mà chúng ta có thể an nhiên tự tại được. Chính vì thế mà nhất định chúng ta phải liên kết với người phòng niệm. Cho nên ngài ông Hoàng thường hay căn dặn là càng tu phải càng khiêm cung. Những người khiêm cung là những người chí thành, tại vì những người khiêm cung là những người trong cái giai đoạn đó nhất định một niệm không sanh, tức là một ý niệm gì của mình không sanh gì hết trơn. Có nghĩa là sao? Là có một niệm duy nhất là niệm A Di Đà Phật, một ý nguyện duy nhất là được đi về Tây Phương. Cứ ba cái đó tính năng lượng làm chủ rồi, tất cả những vọng niệm khác hoàn toàn không sinh ra. Thường thường là những người hiền lành, thường thường là những người chấp pháp, là gọi là một niệm không sinh. Mà cái niệm nó sinh ra cũng là cái niệm tốt. Niệm gì? Cái niệm con làm sao thấy được A Di Đà Phật để đi về Tây Phương. Niệm sanh gì? Con không có muốn sống ở đây nữa, con muốn đi về Tây Phương. Một cái niệm gì không sanh nữa? Nó đau sanh, nó đau còn không sợ. Những cái niệm này là niệm tốt, chứ không có niệm xấu. Nó hỗ trợ, nó tạo cho cái duyên bản thân về Tây Phương mình thuận. Còn những người mà sới, không chịu khiêm nhường, không đi đúng được, thì những cái ý niệm mà không đi đúng được nó nhập vào trong cái tâm của mình, trong cái kho tàng tâm của mình. Lúc đó nó hiện ra, nó hiện ra, cho nên mình lượng cái đó, mình ứng xử với những cái cơ cảnh chuẩn bị xả bỏ vô tâm, vô tình xảy hết. Chính vì thế mà mong chư vị nghe những cái lời mà rất là đơn giản, rất là mộc mạc này, để chúng ta chuẩn bị con đường vãng sanh một cách cụ thể, xác đáng. Ví dụ chư tổ dạy muốn đi về Tây Phương phải thực hiện cho ba cái điểm vững vàng: tín, nguyện, hạnh. Có nhiều người nói tôi tin vững lắm, tin vững mà người kia nói trời ơi chị ơi, cái nghiệp của chị lớn lắm mà bây giờ cái nghiệp nó đổ ra cái thua luôn, một người mà có nghiệp thì làm sao mà đi về Tây Phương được, chẳng lẽ bỏ cái nghiệp này cho ai, mình tạo nghiệp ra mình phải lo, cái nhân mình phải chịu, nhân quả của mình phải lo chứ, chẳng lẽ để cho Phật lo, để cho chúng sanh lo sao? Như vậy thì còn nghiệp phải lo phá nghiệp đây. Mình nghe nói đúng vô cùng, kinh Phật cũng có nói như vậy, nhưng mà vô tình cái niềm tin vào cái pháp môn niệm Phật đã yếu quá rồi. Nghe sơ sơ một người nói như vậy mình đã tin rồi, mà không ngờ một cái lời nói nó không ứng hợp với cái pháp môn niệm Phật. Mình đang tu pháp môn niệm Phật, nghe người ta nói những cái hành trì của các pháp môn khác, mình lại vội vã cho rằng mình phải làm cái đó. Vô tình mình phá đi cái giới luật của pháp môn niệm Phật. Quý vị nghĩ coi, đã phá giới thì làm sao mà tâm tịnh được? Giới định huệ không có. Những người mà nghe như vậy quyết lòng phá nghiệp thì vô tình họ đã ứng dụng cái phương pháp của những vị mà trực tiếp tu hành chứng đắc. Vì vậy cho nên khi họ niệm Phật, cái tâm họ không thể nào tịnh được đâu. Tại vì họ lo lắng làm sao mà tịnh, đúng không? Cái đang niệm Phật nhưng mà cứ sợ cái nghiệp tôi lớn quá, làm sao tôi đi về Tây Phương, làm sao mà tịnh đây? Còn một người kia hoàn toàn người ta không biết cái chuyện đó. Nghe một vị tổ nói cứ việc niệm Phật đi, nghe một vị sư cứ niệm việc niệm Phật, người ta cứ niệm Phật, hỏi con nghiệp trước lớn ra về được, được Phật dạy như vậy mà rõ ràng đưa cái lời Phật dạy đó, người ta mừng quá, cứ một cầu A Di Đà Phật ta niệm, ta niệm 2 tháng tâm họ tịnh liền, tâm họ tịnh, và từ đó bắt đầu họ định. Định ở đâu? Ai nói gì nói, dạ con bây giờ con dở quá, con cứ niệm câu A Di Đà Phật. Ai bày vẽ trước này trước nọ, người ta cứ làm thêm một câu A Di Đà Phật, tâm họ đã định vào trong câu A Di Đà Phật rồi. Còn một người cứ nghĩ này nghĩ nọ, nghiên cứu này nghiên cứu đó, rõ ràng niệm Phật thì có niệm Phật như người ta, nhưng mà tâm họ không tịnh. Tại vì sao? Tại vì họ sợ chứng tâm biết liền. Ở đây niệm Phật về nhà lo bắt đầu trì cái gì đó để phá nghiệp, lo bắt đầu cúng gì đó để phá gì, phá ma chướng, phá gì đó, phá nghịch chướng, phá đủ thứ phá rồi. Cái tâm họ đang phá cái đó làm sao mà họ định vào trong câu A Di Đà Phật được? Mà không định thì không thể nào phá khỏi. Như vậy rõ ràng là tại vì mình phá mất cái giới của cái pháp môn niệm Phật, cho nên mình tu dù có 50 năm nữa mình cũng không tiến tới cái giai đoạn gọi là định huệ được. Như vậy thì sau cùng nói trời ơi, tôi niệm Phật 50 năm đây mà tôi không chắc rằng là được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cho nên bây giờ tôi mới đổi luôn, làm sao mà họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Còn những vị xin thưa thật, bây giờ chư vị về hỏi những ban hộ niệm giỏi giỏi, họ nói những câu lạ lắm. Họ nói vậy ha, những người nào mà dơ dớ một chút ha, hiền hiền một chút ha, không còn gì hết á, cứ từ nơi nói sao nghe vậy, biểu niệm Phật liền Phật liền, cứ thành tâm. Nếu sao hối tôi xin thành tâm sám hối mà không biết sám hối cái gì nữa, nhiều khi không biết sám hối cái gì nữa, như vậy được rồi đó, cứ thành tâm sám hối đi, chấp tay lạy Phật liền. Nói sao làm vậy? Có nhiều người dám nói tôi như này, 100% bản sinh. Lúc đó chư vị mới thấy ngạc nhiên, ngỡ ngàng, mà chính do ông đã từng chứng kiến như vậy. Có nhiều người tự khoe rằng tôi là 34 năm niệm Phật, niệm Phật tâm mũi nữa chứ không cần nữa. Sau cùng ra đi, mình hộ niệm muốn chết luôn, khang tiếng bỏ. Có các vị sư ta hộ niệm nữa mà sau cùng cũng lắc đầu, là tại vì họ đã vô tình phá mất cái tâm trí của pháp môn niệm Phật. Cho nên hôm nay giờ ông nhắc đi nhắc lại cái chỗ này, tại vì cái những hiện tượng này nó phá đi cái cơ hội quan sát của họ, nó quá nhiều quá lớn. Một người cũng nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, cũng tu niệm Phật nhiều lắm, sau cùng đồ nhất là mất loại không à, ta hộ niệm không chịu, nói làm gì có hộ niệm vãng sanh, hộ niệm vãng sanh mình biết tự lực. Xin hỏi rằng cái những người mà hộ niệm có bao giờ người ta xóa bỏ cái chuyện tự lực niệm Phật đâu? Có bao giờ họ nói có tôi tới hộ niệm mà chỉ ở nhà lang thang chút cũng được, giải đãi chút cũng được, hay là cái tà tà đừng đừng niệm Phật cũng được? Có bao giờ người ta nói như vậy đâu. Mà chính những người càng hộ niệm chừng nào người ta tu càng vững chừng đó. Mà càng vững chừng nào người ta lại càng kết thúc vững chừng đó. Mình vững thì cái đường đi của mình mới vững, cơ hội mới vững, thì người ta trợ niệm mình mới được. Chứ mình đi không vững, người ta trợ niệm cho mình đâu có được. Cho nên vì cái sở ấy, cứ tưởng rằng là hộ niệm là bài bác công phu. Không phải. Chính vì ông này đi hộ niệm mà bây giờ sợ không dám tiếp khách nữa. Ai báo niệm Phật thì tôi cho niệm Phật, còn tiếp khách tôi không tiếp nữa. Tiếp thậm chi tôi không dám nhận điện thoại của ai nữa hết trơn. Người nào thì họ, nhưng mà họ phone cho tôi, phone cho phone lại, phone thôi, tôi không phone nữa. Tại vì phone như vậy biết bao giờ mà tôi niệm Phật đây. Trên internet của tôi nhiều khi có hàng ngàn email, tôi không dám nhận nữa. Tại vì nhiều quá rồi, làm sao mà tôi có thể tôi trả lời đây. Mà không trả lời thì người ta buộc, cho nên tôi không dám nữa. Mà rồi có những người tự động làm ra những website đưa cho tôi xin phần thôi, tôi không dám nhận. Tôi không nhận một trang web nào hết. Nếu tôi không có đủ khả năng tôi điều hành cái này mà tôi cũng biết sửa đổi gì trong đó, tôi không nhận luôn. Rồi người ta cứ chuyện có gì cứ tại sao trang web của cư sĩ lại nói chuyện này, tôi xin lỗi, tôi không có một trang web nào hết. Tại tôi quyết lòng tôi không nhận trang web đó. Có như vậy mình mới có cái khả năng gọi là quyết lòng mà đi, đi trên tất cùng. Có những người gặp tôi, mình trong đời này là cư sĩ, chưa phải xuất gia gì, thì nghiệp trước của mình nặng lắm. Anh phải tu cái này, tu cái nọ, phá nghiệp. Tôi đi dạy A-di-đà Phật không phá không nổi. Tôi quyết là muốn không phá không nổi. Một câu A-di-đà Phật mà đi, tới niệm Phật được. Ai chấp nhận niệm Phật thì vào đây niệm Phật. Tôi quyết định không phải làm cái gì khác hơn. Tại vì có như vậy, gọi là niềm tin đó chứ. Nếu mà thí dụ một người nói ra nói vô mà mình trao đảo, niềm tin này dơ quá, dơ quá, dơ quá, mình mất phần phản thân. Tại vì niềm tin của mình yếu, hình thức tu không cần lo. Nghĩ rằng là trước khi chết mình không có cái cơ hội củng cố niềm tin vững như những người mình hộ niệm, thì bây giờ lo củng cố niềm tin đó. Hãy lấy lại khai thị của Ngài Thiện Đạo ra mà củng cố niềm tin. Ngài nói dấu cho chư Phật xuống mà báo mình bỏ cầu A-di-đà Phật, cũng không bỏ, thì lúc đó mới gọi là niềm tin được. Có nhiều người nói mình tu hát Phật mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tới bảo mình bỏ cầu A Di Đà Phật, tại sao mình lại nghịch đệ tử mà để tới nghịch ngợm? Từ nay đúng nghĩa có phải là Đức Thích Ca nói như vậy không? Có phải là Bồ Tát thực Bồ Tát nó nói như vậy không? Làm gì chư Phật Bồ Tát mà lại nói những lời sai với kinh Phật? Ngài nói như vậy để củng cố niềm tin cho mình.